Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2007. Nếu âm lịch thì người ta gọi ngày này là ngày trùng cửu, tức là hai cái chín gặp nhau. Tây lịch thì chắc nó không có cái nguyên tắc như vậy. Thưa, Phật giáo đã vào Việt Nam rất là lâu đời, từ thế kỷ thứ 2 đã có mặt rồi. Và cái thời thịnh nhất của Đạo Phật là vào thế kỷ thứ 11 về sau. Tuy nhiên đất nước của mình nó đã trải qua chiến cuộc rất là nhiều, bị ngoại xâm rồi nội loạn, cho nên cái cơ hội Đạo Phật đóng góp cho đất nước rất là ít. Nếu mà mình dở lại những cái trang sử của gia tài Đạo Phật thì quý vị thấy là vào cái thời Lý Trần Đạo Phật rất là thịnh, các vị thiền sư thời đó rất là đông. Và khi các vị thiền sư có mặt trên đất nước thì cái khả năng đóng góp của các vị rất là kỳ diệu, đóng góp cho lĩnh vực dựng nước, mở nước, và quan trọng hơn hết là đem Đạo Phật đi vào tâm thức của quần chúng. Điều này rất là quan trọng. Và thời đó các ngài trước khi thị tịch đều có những cái bài kệ rất là hay. Và hôm nay tôi dẫn ra đây một bài kệ của thiền sư Ngộ Ấn. Các vị có nghe tên Ngộ Ấn thiền sư chưa? Và qua cái bài kệ này chúng ta có thể thực tập, chúng ta làm thế nào để đem cái sự tu học vào đời sống bình thường của chúng ta. Điều đó rất là quan trọng. Và tôi chép ra đây các bài kệ thị tịch của Ngộ Ấn thiền sư để cống hiến cho các vị. Các vị có thể học thuộc bài kệ này để ngâm nga. Thay vì mình hát vọng cổ, thôi mình ngâm thơ đi, thơ thiền đi, rất là hay. Bài kệ này được làm bằng chữ Hán. Ở đây có ai viết được chữ Hán không? Chắc không có hả? Mình chép âm Hán thôi. Ngài Ngộ Ấn thiền sư, ngài sinh năm 1019 và ngài mất năm 1088. Mình người Việt mà mình không biết chút ít về Việt Nam thì nó uổng. Cho nên các vị phải ít nhiều thuộc vài bài thơ của thiền sư Việt Nam nghe. Diệu tánh hư vô bất khả phan. Âm Hán nó là như vậy. Diệu tánh hư vô bất khả phan. Hư vô tâm ngộ đắc hà nan. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận. Liên phát lô trung thấp địa can. Chữ này đọc là chữ càng cũng được. Bây giờ mình giải thích trước là cái mình sẽ chép cái bản dịch của người ta để các vị học thuộc lòng bài này. Diệu tánh tức là cái tâm rất là màu nhiệm của chúng ta, nó có sẵn là hình hài ngũ uẩn này gọi là diệu tánh. Cái thân vật lý này nếu không có cái tâm màu nhiệm thì nó không đứng, không đi, không nói, không cười, không hoạt động được. Cái phần thô vật chất này thưa các vị, nó tật bệnh mình trị nó dễ. Với phần tâm thức bên trong mà nếu nó tật bệnh thì mình trị rất là khó. Và chưa nói phần tâm thức sâu thẳm, cái phần cạn thôi. Ví dụ như vui buồn của các vị, ai lỡ chọc các vị một lời, nói xúc phạm các vị một câu, bị tổn thương rồi các vị thử nghĩ là mình trị liệu bao nhiêu lâu mới hết. Đâu phải ngủ giấc nữa hết. Ngủ thì nó tạm yên, rồi thức cái nó làm cái gì? Nó vo ve lại, cái lời chửi mắng người ta nó vo ve. Cho nên có một câu mà tôi hay nhắc các Phật tử đó: dùng dao cắt vào da thịt lành dễ, cắt vào trái tim người ta tức là làm tổn thương người ta khó trị liệu lắm. Và trong đời sống gia đình các vị đã từng gặp điều này, gặp chưa? Người ta nói có lời nhẹ xìu mà cứ 10 năm lâu lâu mình giận mình nhắc lại câu nói đó. Đã từng làm vậy chưa? Có rồi phải không? Mình mắc cái bệnh như vậy chứng tỏ một điều là thân bệnh trị dễ mà tâm bệnh trị rất là khó. Và đó là từng sâu thẳm của tâm. Mình lặp lại, từng cạn của nó là nó dựng dậy hình hài này, nó làm cho đời sống chúng ta đứng đi hoạt động. Từng sâu thẳm của tâm là nó làm cho đời sống mình hưng phấn, niềm vui, nỗi buồn hay là hạnh phúc vân vân, nó được đo bằng đời sống bên trong chứ không phải bên ngoài. Do vậy cho nên thiền sư dùng cái từ diệu tánh, tức là cái tâm rất là màu nhiệm của các vị. Hư vô bất khả phan, phan nghĩa là nắm, là vinh vào, là tựa vào. Cái tâm này nó rỗng lặng, nó màu nhiệm, nó không thể nắm được. Hình hài này người ta bỏ tù được, nó nhốt qua trong nhà lao được, mà tâm các vị nhốt được không? Đâu nhốt được. Ngồi đây mà nó đi về nhà lúc nào đâu có hay. Đang ngồi đây mà nó về Việt Nam mình đâu biết. Nó hư vô rỗng lặng, cho nên khó nắm bắt vô cùng. Đó là câu đầu của bài thơ này. Diệu tánh hư vô bất khả phan, hư vô tâm ngộ đắc hà năng. Hà là một dấu hỏi. Tuy nhiên là cái tâm rỗng rang thanh tịnh của ta, mình nhận ra được, nó không phải khó, nó rất là dễ. Tại sao? Ai cũng được sinh ra hình hài vật lý và tâm thức bên trong, hai cái này nó cùng có mặt. Mình khéo thì mình có thể quay về, mình nhận được cái tâm bất sinh bất diệt ngay nơi đây. Ví dụ như ở mức độ cạn nhất là cái vui cái buồn của một đời người, mình nhận ra dễ không? Chưa nói cái tâm sâu thẳm, đó là từng cạn thôi. Tức là cái từng cảm thọ vui buồn, mình nhìn người ta vui hay buồn các vị biết không ạ? Biết chứ. Mình chọc thử người ta một câu, cái người ta xìu xuống như bánh bao, rồi các vị biết ngay là cái lời mình xúc phạm rồi. Rồi mình khen người ta một câu, mình thấy lỗ mũi người kia cao hơn một chút. Rõ ràng là hư vô tâm ngộ, tức là nhận ra được cái tự tâm của các vị không phải khó. Có điều mình chưa muốn làm việc đó mà thôi. Câu thứ hai là hư vô tâm ngộ đắc hà năng, có nghĩa là cái bản tâm thanh tịnh của các vị. Hay nói một cái ngôn ngữ khác là tâm Phật của các vị. Nếu mình thao thức muốn nhận nó, nhận ra được, để nắm ra để tu hành, không khó khăn gì cả. Câu thứ ba là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận. Tức là cái viên ngọc bích kia, hay là cái viên kim cương kia, nó trên cái đỉnh núi, và cả một vùng núi bị cháy rừng rực đỏ, nhưng mà cái viên ngọc đó màu nó vẫn đẹp, màu xanh biên biếc và không bị vỡ vì quá quạng, gọi là ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận. Câu thứ tư là liên phát lô trung thấp vị càng. Lô là cái lò đó, lò lửa đó. Lô hương xả nhiệt, chúng ta thường tụng, nghĩa là lò hương vừa nóng vừa đốt lên đó, vừa nhang nhấm đó. Liên là hoa sen, phát là nở ra. Lô trung là trong lò, hoa sen nó nở ra trong lò. Thấp vị càng, thấp là cái khả năng ẩm ướt của nó. Vị càng là chưa từng khô. Tức là trong cái lò lửa cháy rừng rực đỏ như thế, có một cái hoa sen nó mọc từ đó mọc lên, mà nó không có bị lửa làm cho khô héo, làm cho tàn tạ. Thế thì hai câu trên nói cái gì? Hai câu dưới nói cái gì? Hai câu trên là chỉ cho tâm. Hai câu dưới là chỉ cho cái gì? Là ví dụ tâm đang ở trong thân. Ngọc phần sơn thượng sắc thường nhuận, trên cái vùng núi kia lửa rừng rực cháy, nhưng mà có một viên ngọc không bị cháy. Trong cái lò lửa đốt rừng rực kia có một hoa sen nở ra vẫn tươi thắm. Nói đến là thân các vị có thể già, có thể chết, thế nhưng mà cái tâm Phật bất động ở bên trong chưa từng già, chưa từng chết, chưa từng diệt, chưa từng sinh. Nó đã theo các vị đi qua ngàn vạn kiếp tử sinh. Các vị đã từng xuống địa ngục ngồi dưới đó, tâm Phật nó cũng vẫn không bị ô nhiễm. Các vị sinh vào loài động vật thấp thỏi, nhưng mà tâm Phật của các vị vẫn chưa bị ô nhiễm. Rồi các vị sinh vào loài người như hôm nay, ta có thể khác nhau về màu da, sắc tóc, về trình độ, về tri thức, về nam, về nữ, về giới tính. Thế nhưng mà bên trong cái hình hài này, cái tâm Phật của ta chưa hề khác biệt. Ta khéo quay về nhận ra được để ta tu. Thế thì ngay trong hiện đời, ở mức độ cạn nhất, là ta có thể nếm được hương vị an lạc giữa cuộc đời này. Ta giỏi hơn thì ta có thể cắt được dòng chảy sinh tử luân hồi trong hiện đời. Đây là hai câu ví dụ mượn cảnh để biểu lộ tâm. mượn cảnh thì hiển tâm. Câu trên thì chỉ thẳng tâm, câu dưới thì mượn cái cảnh, mượn cái ví dụ, mượn cái biểu tượng để nói đến cái tự tâm. Đó là mình giải thích để cho dễ hiểu về bốn câu thơ này. Và bây giờ mình biên cái bản dịch bằng tiếng Việt để cho các vị ngâm nga cho dễ thuộc. Diệu tánh rộng không chẳng thể vinh, diệu tánh rộng không chẳng thể vinh, rộng không tâm ngộ việc dễ tin, ngọc núi cháy kia màu vẫn nhuận. Sen lò lửa rực sắc thường sinh, sen mình phải đi, lò lửa rực sắc thường sinh. Chữ ngọc quý vị phải, chữ sen quý vị phải, tức là cái viên ngọc ở trên cái núi bị đốt kia mà màu ngọc vẫn nhuận, vẫn màu ngọc bích biên biếc. Và cái hoa sen nó mọc giữa lò lửa rừng rực nhưng mà sắc của nó vẫn đẹp, không có bị héo mòn gì cả. Đó là bốn câu của ngài Ngộ Ấn. Trong những khóa tu lớn và sư ông Làng Mai tổ chức cho cộng đồng thiền sinh người Mỹ, có một ông nhà giàu, ông tới, ông nói là con nghe thầy dạy phương pháp thiền tập là quay về sống đời sống của chính mình để làm cho cuộc đời hạnh phúc. Thế nhưng mà con bận biểu quá, làm giám đốc của một công ty và công việc làm ăn nó thúc con không thể dừng được. 300 nhân viên bên sau và tài sản sự nghiệp nó lớn đến độ là bây giờ con không có một ngày nghỉ. Xin phép là vài năm sau con bớt công việc cái đã, rồi con mới nghe lời thầy dạy, con dừng lại trong đời sống gia đình để chăm sóc vợ, chăm sóc con. Một hôm có một đứa con nó bệnh, và trong cái cơn đau nó thèm được bố nó về đưa nó vô bệnh viện và ngồi với nó để thỏa thẻ vài lời. Và người vợ yêu cầu chồng là anh hãy cố gắng thu xếp mọi công việc về, con nó rất cần anh. Nó thiết tha vô cùng, nó muốn được anh đưa nó vào bệnh viện, ngồi bên nó, chăm sóc nó lúc nó lên bàn mổ. Anh nói bận quá, anh không thể về được. Tuy nhiên anh cố gắng thu xếp. Và khi lấy vé phi cơ xong rồi thì được biết là có một cái hợp đồng người ta sắp ký và không có mặt ảnh không được, cho nên anh đành bỏ vé phi cơ và ở lại ký hợp đồng. Và cái điều đau lòng xảy ra đó là khi ký được cái hợp đồng, thu được cái số tiền rất lớn, thì đứa con lần đó nó đi vô bệnh viện, nó không bao giờ về lại. Cái nỗi đau nó lớn hoàng hoại, cho nên nó làm cho ảnh suy sụp tinh thần thêm. Và bà vợ cũng cảm thấy càng ngày cái khoảng cách của mình và chồng càng xa. Một hôm bà yêu cầu là hôm nay là ngày sinh nhật của em muốn anh về giữ lễ sinh nhật của em. Cái người chồng nói anh rất muốn, nhưng mà công việc ở sở đang hồi rất là cần thiết, sự có mặt của anh không thể vắng được. Thôi thì anh chỉ mua quà gửi về cho em thôi. Thế là anh mua quà anh gửi về cho người vợ. Và rồi sau đó trong một chuyến đi, anh nói với người vợ là trong một chuyến đi này anh giải quyết xong công việc, anh sẽ giao lại cái quyền quản lý tập đoàn kinh doanh cho một người khác, và anh về anh nhất định là thu xếp công việc về sống với em, không để mất mát nữa. Thế nhưng mà rủi ro làm sao, trong chuyến đi ấy anh bị đụng xe, cái anh ra đi luôn. Và sau đám tang của anh thì người ta bầu một ông giám đốc mới làm chủ một tập đoàn kinh doanh, và công việc ở sở nó vẫn chạy rất là đều như cũ. Và sau đó người đàn bà kia có dịp về lại những khóa tu, bà tức tưởi, bà khóc, bà chia sẻ những cái điều trong đời sống gia đình của bà như vậy. Thưa đại chúng, là đời sống của chúng ta đôi khi ta cũng bắt chước cái người đàn ông kia. Thế nào là bắt chước? Mình bỏ quên cuộc sống của mình hồi nào không hay. Quên cái cạn nhất là mình quên hình hài của mình. Cái thứ hai là mình quên những người thân bên cạnh mình, có như không. Mình rượt đuổi cái công việc làm ăn, cái đồng tiền rất là cần thiết, và mình luôn chạy ra ngoài. Mình không dừng lại ngay đến cuộc sống của mình để thưởng lãm đời sống của chính mình. thưởng lãm cái điều kiện hạnh phúc chung quanh mình đang có. Và cái điều này không những trên cộng đồng người Mỹ mà ở trong đời sống của người Việt chúng ta, ta cũng đang đi vào con đường đó. Cho nên cái điều đầu tiên trước khi chia sẻ cái bài học này, mình muốn thưa cùng các vị một điều thôi. Đó là gì? Đó là hãy, điều thứ nhất là các vị đừng bỏ quên cuộc sống. Một nè. Mình thực tập thiền không phải là làm cái gì cao siêu cả. Không phải là chạy lên trời mây tìm cái gì xa lắc xa lơ, hay muốn thành Phật thành tổ gì. Mình tu tập nghĩa là mình dừng lại, mình đừng quên cuộc sống mình đang có, gọi là tu. Làm thế nào đừng quên cuộc sống các vị đang có? Mình đừng đợi tới lúc muộn màng mình hối hận nó không còn kịp. Mình đợi đến lúc mình đi không được mình hối hận nó rất là muộn. Mình đợi đến lúc người thân mình ra đi mình hối hận cũng muộn. Một hôm có một anh chàng lái xe về nhà. Về tới nhà anh nghe cái cơn giận nó bừng lên. Tại vì một ngày làm rất là cực nhọc, về thấy con nó vung vãi đồ, nào là xe tăng, nào là tàu bay, nào là súng ống, nào là búp bê, nào là nhà cửa nó bày một đống vậy, đầy ngoài đường, lái xe vô nhà không được. Cái ảnh mới cầm từng món đồ của đứa con chơi ảnh ném vô cái thùng rác một cách rất là tức giận. Các vị đã gặp tình trạng gì chưa? Cháu nội cháu ngoại mình nó quậy kiểu đó cũng giận nha. Cả một ngày mình làm rất là cực nhọc rồi mà về gặp cái cảnh đó còn hơn là cái trận chiến vừa tàn nữa. Cho nên ảnh ném từng món đồ đi vô thùng rác mà lòng nó rừng rực lửa. Và đang làm một cách vô tình như thế thì có người đàn ông hàng xóm ông ra, ông nói tôi xin phép anh, tôi giúp anh được không? Tôi rất nhớ cái không khí như thế này. Cách đây 18 năm con tôi nó như thế đó. Bây giờ nó vô đại học rồi. Tôi mơ ước được nhìn thấy cái ngổ ngang vậy không có anh. Tôi mơ ước được nghe tiếng cười của nó không có. Tôi mơ ước được chăm sóc nó. Những lúc nó cần, những lúc nó tựa đầu vào tôi cũng tôi tìm không ra. Cái anh tự nhiên nghe lòng dịu xuống. Thưa đại chúng là ta hãy thưởng thức đời sống của chính ta. Ta đang có mọi cái điều kiện tiện nghi của một con người hạnh phúc. Nếu các vị nhìn đời sống các vị bằng niềm hạnh phúc thì đời sống các vị đủ đã giàu rồi, không nghèo đâu. Thưa ta sống trên đất nước này chưa một người nào nghèo cả. Thế nhưng mà cái nghèo nhất của chúng ta là gì? Nghèo nhất chúng ta là gì? Ta không biết làm cho đời sống mình có niềm vui và hạnh phúc. Cái đó mình rất là nghèo. Mình để cho tâm thức mình nó chạy ra ngoài, nó lao theo đời sống, mình bị đẩy vào cuộc sống. Mình là người lệ thuộc vào cuộc sống mà mình chưa bao giờ làm chủ cuộc sống. Cái điều tu tập đầu tiên là ta hãy làm chủ cuộc sống hướng ngoại. Tức là các vị vẫn đi làm như mọi người, vẫn kiếm tiền như mọi người, vẫn tròn bổn phận của mình như bao người. Nhưng mà bây giờ mình làm chủ tất cả những cái điều kiện, cái hoàn cảnh mình đang có. Thay vì mình giận hoàn cảnh thì bây giờ mình làm chủ lại. Mình đừng để cho những cái giận, cái buồn, cái tiêu cực nó phát sinh trong tâm thức các vị. Đó là các vị không quên cuộc sống mức độ cạn. Và mình lặp lại, đừng quên cuộc sống có nghĩa là thế này. Ta không có hoàn cảnh này được lặp lại lần thứ hai đâu. Ví dụ như con các vị đang còn nhỏ, rồi nó sẽ lớn, nó sẽ rời các vị ra đi. Rồi con các vị nó lớn, nó ra đi rồi, bất hạnh hay hạnh phúc? Mình giải thích một chiều dài để các vị thấy là đời sống mình đang ở trên hạnh phúc nha. Ví dụ như con mình bây giờ nó đã vào đại học rồi, nó rời xa mình rồi, hạnh phúc chứ. Tại sao hạnh phúc? Nếu người biết tu á thì nó ra đi hết, nó để lại cho mình cái không gian rất là thanh bình, rất là thảnh thơi. Để mình có trọn vẹn thì giờ làm gì? Trọn vẹn thì giờ làm gì? Thưa đại chúng là sức khỏe của các vị phải chăm sóc từ lúc các vị đã rảnh rang, nợ nần với con cái. Các vị phải biết tự chăm sóc mình. Thưa ở trên đất nước này người ta có những cái trường dạy khí công, là dạy yoga nè. Mình không học, không tập thì mình làm cho sức khỏe mình suy hao, một ngày nó càng trở thành rất là dài. Đời sống không cân bằng thì các vị tuổi thọ không cao được. các vị phải đi bộ, các vị phải thể dục, các vị phải thể thao. Hai điều cần nuôi dưỡng bản thân, một là nuôi dưỡng tâm thức, hai là nuôi dưỡng hình hài này. Hai cái này ai giúp ta? Thưa không ai giúp được, các vị phải tự giúp cho các vị thôi. Ta phải hứa hẹn là ta sống tới 100 năm hoặc hơn nữa, cho ta không thể chết vào tuổi 70. Cái tuổi thọ con người nó đang lên mà. Và các vị nắm vận mệnh của các vị trong bàn tay, các vị có thể làm cho mình sống được 100 tuổi, 120 tuổi. Không ai giúp ta cả. Ta phải nhớ là như vậy. Khi con cái rời xa ta, công ăn việc làm ổn định, ta không còn bận rộn gì về cái chuyện kiếm tiền, kiếm nông, làm giàu, làm có nữa. Thế thì mình dành cái thời giờ để chăm sóc bản thân mình, chăm sóc sức khỏe mình. Rồi mình cũng dành thời giờ làm gì? Làm cho niềm vui trong trái tim mình càng ngày càng lớn. Ta có một vài đồng tiền dư giả, ta có thể gửi giúp những cái cơ sở nghèo khó. 100 đồng trên đất Mỹ này mình xài cái vèo biến mất. Thế nhưng mà 100 đồng mình gửi về một cái trung tâm xã hội nào đó, nấu một bữa cơm cho người bệnh, giúp một chai nước biển cho người cần nước biển để họ sống còn. Thưa, nó trở thành của quý, cứu được sinh mạng một con người. Thế thì điều thứ nhất là chăm sóc sức khỏe, điều thứ hai là nuôi dưỡng lòng thương yêu. Mà lòng thương yêu các vị được nuôi dưỡng thì sao? Quà tặng hạnh phúc nó lớn vô cùng, nó đến với các vị ngay à. Trái tim mình mở ra, thưa, cái quà tặng tự nhiên nó đến, đó là lòng mình có nhiều niềm vui, không gian của lòng mình mênh mông, tuổi thọ mình tăng theo, tăng theo cái điều kiện phước điền các vị đã làm. Điều thứ ba, ta chăm sóc cuộc sống của chúng ta lúc tuổi này nữa là gì? Một trang kinh, một thời thiền tọa, một thời đi học, học pháp vân vân. Nó làm cho đời sống tâm hồn mình nâng cao, nó làm cho đời sống tri thức mình mở ra. Và nó cũng có công năng kỳ diệu là nó làm cho phiền não rơi rụng dần, nó làm cho tâm hồn mình càng ngày càng vươn lên đến chiều cao. Đó là cái điều thứ nhất, mình đừng bỏ quên cuộc sống. Hãy biết chăm sóc cái gì trước? Chăm sóc tự thân các vị trước nè, bằng ba cách như vậy. Rồi chăm sóc người xung quanh. Người xung quanh là ai? Thưa, người thân của ta. Mình đừng tưởng là người kia rời với mình, không dính gì mình. Này vợ, này con, này mẹ, này cha, đó là cái sự liên hệ có khi qua nhiều kiếp chứ không phải một kiếp đâu. Cái thân tình trong một đời này các vị gắn bó đã nhiều. Và nếu các vị biết thương yêu cuộc sống, thương yêu chính mình, thì các vị hãy chăm sóc những người xung quanh của các vị. Người xung quanh ta hạnh phúc thì cái hạnh phúc đó nó cũng đến với ta. Người xung quanh mình buồn khổ thì cái buồn khổ nó cũng đến với mình. Mình nên nhớ như vậy, cuộc sống ta gắn liền với mọi người. Đó là cái điều thứ hai, ta đừng quên cuộc sống là như vậy. Và rộng hơn nữa là gì? Thưa đại chúng, là mình ở trong cái môi trường xã hội nào, mình đóng góp cái phần có mặt của mình vào môi trường ấy. Cái xã hội Mỹ nó được hình thành cái nền văn minh cao như thế này, nó được kết hợp thành tất cả những con người đều có tâm tốt lành để hình thành cái nền văn minh, và cái thiện nghiệp của dân đây nó rất là cao. Cũng như thế, mình đóng góp cái phần hiền thiện của mình, cái tâm tích cực của mình bằng cái sự tu học của mình. Tức là mình bỏ vào không gian này, môi trường sống này, cái năng lượng rất là lành của mình để đóng góp cho xã hội. Cho nên tóm lại một điều thế này: các vị yêu quý cuộc sống của chính các vị thì các vị sẽ biết yêu quý cuộc sống của người xung quanh. Các vị bị người ta nói một câu tổn thương thì các vị sẽ biết giữ gìn đừng nói một lời tổn thương người khác. Mình biết thương mình bao nhiêu thì mình sẽ thương được người xung quanh bấy nhiêu. Và khi làm được điều này thì các vị biết trân quý cuộc sống từng ngày, bằng không thì ta giống như cái anh chàng thiền sinh người Mỹ kia, cứ nghĩ là không có mình chắc cuộc đời chết mất, không có mình chắc cái sở này, cái tập đoàn kinh doanh này nó bị suy sụp. Thưa không phải, mình có mặt lao sao, có mình cùng không thì bộ máy của xã hội nó vẫn đều như thế, có mình cùng không thì người sao vẫn lên đường và đi tới chưa hề dừng. Mình là chủ một gia đình, mình tưởng là không có mình thiên hạ chết hết, chứ không phải như vậy. Mình ra đi rồi thì người sao họ thay thế mình, họ làm chủ gia đình, rồi họ lèo lái con thuyền đời sống nó đi về cái hướng tương lai. Đất nước nào cũng vậy, hẹp trong phạm vi của gia đình, rộng trong một xã hội và mênh mông cả một hành tinh này. Thưa các vị, cái nhịp sống nó vẫn vận hành như vậy, chưa bao giờ dừng khi vắng bóng ta. Cho nên cái điều quan trọng nhất người tu chúng ta là hãy biết quay lại chính mình, thương yêu chính mình, chăm sóc cuộc sống chính mình. Ta có thể làm mọi điều, thế nhưng mà nếu ta quên chính bản thân này, ta làm mọi thứ xung quanh thì ta chuốc phiền não khổ đau nhiều hơn, chứ không mang hạnh phúc lại cho ai cả. Mình dừng lại chăm sóc được chính mình thì mình mang được món quà hạnh phúc tặng cho người xung quanh ngay. Cho nên yếu tố đầu tiên của người tu chúng ta là xin các vị đừng bỏ quên cuộc sống của chính các vị. Rồi bây giờ mình nhìn sâu hơn là hình hài này mình có bỏ quên nó không? Bây giờ mình đi sâu vô một tầng nữa, dừng ngay trên hình hài ta. Nãy giờ mình nói cái chiều rộng, bây giờ mình nói chính ngay hình hài của các vị. Tu là mình phải trở về ngay nơi hình hài của các vị, tại vì ngay nơi hình hài này nó cực kỳ quan trọng. Mình có thể mua được cái gì để giữ phòng, mua được cái nhà để dành phòng khi thành phố nó nhộn nhịp quá, nó oi bức quá, khói bụi nhiều quá, mình về cái vùng quê yên tĩnh nào đó mình ở. Mình có thể mua được chiếc xe để dành, là chiếc xe này nó cọc cạch, mình mua chiếc xe mới để chạy. Nhưng mà chắc chắn một điều là ta không thể mua được một cái hình hài thứ hai để dành, để phòng khi cái này nó trục trặc mình lấy cái thứ hai xài. Chắc nhỉ? Ta chỉ có mỗi một hình hài này thôi. Cho nên hãy dừng lại ngay nơi thân tâm này. Bây giờ dừng lại trên thân. Và cái từng sâu là ta dừng lại ngay nơi tâm. Trước tiên á, mình chia sẻ cùng các vị là thân và tâm nó liên hệ nhau rất là chặt. Các vị dừng lại được ngay trên thân thì các vị dừng lại được ngay trên tâm. Và các vị chăm sóc thân cũng có nghĩa là các vị chăm sóc tâm. Các vị chăm sóc tâm các vị cũng có nghĩa là các vị chăm sóc thân. Hai cái này nó không rời. Mình chia ra để nói như thế nhưng mà thực tế nó không bao giờ rời. Ví dụ cạn thế này thôi. Ví dụ như khi các vị giận, mình cố gắng mình làm cho người ta đừng thấy mình giận, nhưng mà đâu có cố gắng được. Cái giận nó cũng lộ ra. Lộ ra đâu? Con mắt. Lộ ra mặt. Có những người giận mặt tái đi, có người giận thì mặt đỏ, có người giận thì nó rung từng thớ thịt trên mặt. Cố gắng gì ta cũng không kèm được. Cái điều đó nó cho chúng ta một cái chỉ điểm là thân và tâm liên hệ nhau rất là chặt. Và nó cũng thêm một cái chỉ điểm nữa là khi các vị giận thì các vị làm gì? Các vị làm gì? Hơi thở hổn hển chứ, phải không? Mình thở rất là ngắn, hổn hà hổn hển, không phải đi cài cái gì, thế mà nó rất là mệt, giận nó mệt lắm. Thế thì cái điều thứ hai mình chia sẻ là hơi thở nó cực kỳ quan trọng, nó có thể giúp các vị điều chỉnh thân, nó giúp các vị điều chỉnh tâm. Nếu hình hài này và tâm thức này hai cái nó không hề rời, thế thì hơi thở là một cái sợi dây nó nối liền được thân và tâm lại. Rõ ràng là cái biểu hiện của hơi thở mình nó biểu hiện từng lúc, khi các vị vui hơi thở các vị đầm thắm nhẹ nhàng, các vị buồn hơi thở các vị ngắn đứt quãng, các vị giận hơi thở các vị hổn hển, ba trạng thái thôi. Thì từ điều này cho chúng ta một cái suy nghĩ là ta có thể điều chỉnh thân bằng hơi thở, ta có thể điều chỉnh tâm của mình cũng bằng hơi thở nữa. Bây giờ mình nói chuyện hơi thở trước để điều chỉnh thân. Các vị biết là loài cá voi của biển á, nó là một loài động vật kỳ lạ. Nó sinh con và nó cho bú bằng sữa. Và mãi tới bây giờ người ta vẫn chưa biết gia đình của nó ở đâu. Mùa đông á, thì nó từ Bắc Băng Dương nó lội theo dọc bờ biển của Mỹ, nó đi xuống phương Nam, nó tới phương trời nào ta không hề biết. Rồi khi nó sinh con lớn á, thì nó lại lội ngược về, nó dừng lại ở cái vùng eo biển nào bên Mexico và nó chơi đó một ít lâu để cho con người ngắm nó một khoảng thời gian nào đó, rồi nó lại lội ngược về phía Bắc. Và người ta chưa hề khám phá được là tổ quốc của nó nơi nào, và nó chết nó bỏ xương nơi vùng nào, người ta vẫn chưa thăm dò được. Cái chuyện kỳ lạ của nó là thế này: nó sinh con, nó sinh ở dưới biển á, nhưng mà khi nó sinh một em bé cá voi á, thì phải có hai cái bà đỡ đưa em bé đó từ dưới biển sâu về đi lên trên mặt biển để nó thở hơi thở đầu đời. Và nếu hơi thở đầu đời của nó mà mạnh đủ sâu làm cho buồng phổi nở ra thì quyết định được thọ mạng của nó cả một cái chiều dài bao nhiêu năm nó sống trên biển cả. Hơi thở đầu rất là quan trọng. Em bé chúng ta mới sinh ra, đứa nào mà nó không chịu thở thì bà mụ làm gì? Đét vô đít nó mấy bạt tai cho nó khóc. Mà đứa bé khóc càng lớn thì cái sức khỏe nó càng bảo đảm hơn, có phải vậy không? Tại sao vậy? Thưa, ta đang nằm trong cái thiên đường của bụng mẹ. Mẹ thở cho ta, mẹ ăn cho ta, mẹ suy nghĩ giùm ta nữa. Ta không hề bận biểu lo toan gì cuộc đời. Khi sinh ra giữa trần gian, ta rời cái hình hài của mẹ, thì cái điều đầu tiên ta phải tiếp xúc với cuộc đời là ta trơ trọi giữa nhân gian này, hớp cái ngụm không khí đầu tiên để làm thành chuỗi thọ mạng dài 100 năm. Cái hơi thở đầu tiên cực kỳ quan trọng. Cho nên người ta đánh giá đứa bé khỏe hay không, sức khỏe tốt hay không bằng những tiếng khóc chào đời của nó là như vậy. Thì con người là một động vật từ những loài động vật thấp tiến lên. Nếu ta nhìn được cái loài động vật kia nó hơi thở đầu quyết định cho thọ mạng, thì ta cũng biết được loài người hơi thở nó quyết định cho thọ mạng của chúng ta. Thế thì từ cái con đường điều chỉnh hơi thở, các vị có thể dừng lại ngay trên thân để chăm sóc cái hình hài của các vị không phải khó khăn gì cả. Rõ ràng là mình có vô vàn cái điều kiện, cái phương pháp để chăm sóc hình hài, làm cho hình hài các vị khỏe mạnh, tật bệnh được loại trừ. Thế mà mình không làm điều này. Mình nghĩ chuyện này nó không quan trọng, chuyện kiếm tiền mới quan trọng, chuyện chạy vải hàng xóm mới quan trọng. Mình quên một điều là tất cả những cái bên ngoài không có gì quan trọng bằng thân này. Thân này mà chết rồi không có cái gì có thể mua lại được cả. Các vị có một đống kim cương, các vị mua được mọi thứ nhưng mà không mua được hơi thở của các vị, chứ đừng nói hình hài. Tôi nói điều này chắc đúng chứ không có sai đâu. Tôi có một ấn tượng chưa bao giờ quên, đó là lần đó tôi đưa một ni sư ở chùa tôi đi vô bệnh viện. Ni sư bệnh nặng và trong cái cơn mê sảng hấp hối á, ni sư cứ kêu một cái câu là cho tôi thở một chút đi, cho tôi thở một chút đi. Và các vị biết là y khoa của Việt Nam nó rất là dở, nó không có giống như y khoa Mỹ, không thể giúp được người ta thở những lúc khó khăn đâu. Và mình thấy hơi thở nó rất là ngắn, đi vô rất là ngắn mà chỉ đi ra thôi. Lúc đó tôi và những vị đệ tử đứng quanh bên giường xót xa chảy nước mắt, nhưng mà không làm cách gì giúp được hết. Và các vị thử hình dung coi, một ngày nào đó mình nằm trong bệnh viện, mình thèm hơi thở như vậy, mình cầu cứu với người thân mình họ cho được không? Chứ không, không ai cho ta cả. Bác sĩ nó gắn cái ống thở vô, thưa, cũng là loại máy nhân tạo giúp oxy thêm thôi, chứ nó không thể giúp mình thở được đâu. Cho nên rõ ràng là hơi thở cực kỳ quan trọng mà ta quên. Ta nghĩ là phải có tiền, phải có của, phải có mọi thứ mà ta quên là cái quý nhất của đời người là cái hình hài này. Mà cái dựng dậy hình hài này để tồn tại trong nhân gian là hơi thở. Thế mà mình quên. Cho nên dừng lại trên thân ở mức độ cạn nhất, ta hãy nhớ là dừng trên hơi thở trước. Rồi mình lặp lại: hơi thở nó quyết định thọ mạng dài hay ngắn. Hơi thở nó chuyển hóa được những cái cảm thọ vui buồn bên trong. hơi thở nó làm cho các vị hạnh phúc an bình, hơi thở nó làm tâm các vị dịu. Thế thì cái con đường thiền tập đầu tiên cạn nhất, ta hãy lưu ý là ta dừng lại ngay hơi thở, dùng hơi thở để tu. Tuy nhiên mình chia sẻ hai điều thôi. Có những cái trường hợp, có những người họ không có duyên với cái pháp tu hơi thở, cho nên khi họ chú ý vào hơi thở thì nó rất là nặng nhọc, nó khó. Đã có người nào thực tập cái chuyện này chưa? Có người họ dễ dàng hơn là họ đặt cái ý thức của họ vào hơi thở, họ làm cho tâm của họ nó dịu, những cái lo âu phiền muộn nó lắng đi. Đó là hai trường hợp. Tuy nhiên một cái trường hợp mà tôi nghĩ trung hòa nhất á, là thế này, là các vị đặt tay vào dùng bụng để cảm giác được cái bụng các vị phồng và xẹp khi hơi thở vào ra, thì cái này nó không có làm cho hơi thở mình nặng nhọc. Mình chú ý đến hơi thở, có khi làm hơi thở mình nó mất tự nhiên, nhưng mình chú ý đến cái vùng bụng á, thì hơi thở mình nó không mất tự nhiên. Và từ cái phương pháp này, thưa đại chúng, là chúng ta có thể điều chỉnh được giấc ngủ của ta càng ngày càng dễ hơn, càng sâu hơn. Các vị biết là ở Lộc Uyển, cứ mỗi tối quý thầy mà châm trà mời tôi là tôi không bao giờ chối từ. Mà có nhiều loại trà uống vô nó rất là kích thích hệ thần kinh, nó làm cho mình tỉnh như sáo, không thể ngủ được. Mà cái bệnh của mình là chưa bao giờ từ chối ly trà của ai cả, cứ rót là uống, và có khi tối uống luôn vài tiếng hồ uống trà. Các vị thử nghĩ coi, nếu mà người không có điều chỉnh được thì chắc chắn là thức một đêm thôi. Ấy vậy mà bằng một cái phương pháp thở thôi, tôi ngủ rất là dễ. Tất nhiên là không phải thở 3 hơi mà ngủ được. Thở 5 hơi, 10 hơi rồi từ từ đi vào giấc ngủ một cách rất là nhẹ, chỉ bằng một con đường hơi thở mà thôi. Ở mức độ cạn là như vậy. Rồi trong tương lai khi các vị tu giỏi bằng cái phương pháp đặt tay vô bụng để biết cái bụng mình phồng và xẹp, thì cái điều lợi ích đầu tiên nó đến với thân, với tâm các vị, đó là các vị loại trừ được những cái lo âu, những cái buồn phiền, những cái bất an. Các vị chưa cần đi vào giấc ngủ, ngay trong lúc bình thường ta cũng làm cho tâm ta nó thư giãn, nó rất là nhẹ. Đó là phương pháp điều chỉnh thân và tâm bằng hơi thở rồi. Và rồi càng giỏi hơn thì ta có quyền quyết định cho giấc ngủ của mình 15 phút, 20 phút, 30 phút cũng bằng con đường điều chỉnh hơi thở này. Và mình thực tập càng ngày càng giỏi thì mình làm chủ được thân rất là dễ. Đã có những thiền sinh là thực tập cái con đường này, họ làm chủ được thân. Họ ra lệnh cho là thở 3 hơi phải ngủ, họ làm được. Họ ra lệnh cho là 15 phút sau phải thức dậy, thì rõ ràng 15 phút sau không cần đồng hồ đánh thức, họ thức dậy rất là nhẹ nhàng. Và cái điều này, thưa các vị, nó rất là thực, chứ không phải là trong kinh, trong sách gì cả. Có nhiều người Phật tử thực tập bằng cái con đường này, họ làm chủ được hơi thở. Họ làm cho những cái vui, cái buồn, cái phiền não của lòng họ nó lắng, nó dịu, nó rơi rụng rất là dễ. Họ làm cho sức khỏe họ tăng dần lên theo với tháng ngày tu. Và nếu chúng ta chỉ nghe mà chúng ta không thực tập thì ta không nếm được hương vị của điều này. Ta phải thực tập. Và không có gì quý bằng con đường thiền tập cả. Các vị thử thiền tập bằng phương pháp này, các vị mới thấy là từ phương pháp hơi thở này, ta nuôi dưỡng được thân, ta làm cho thỏa mãn mình kéo dài, ta làm đời sống mình càng ngày càng hạnh phúc hơn. Rồi ta có thể làm được điều kỳ diệu hơn, đó là mình nâng đời sống tâm linh của mình càng ngày càng lên cao hơn. Đó là bước thứ hai. Các vị chỉ dừng lại ngay nơi thân tâm các vị ở chiều cạn nhất thôi, thì các vị nếm được hương vị an lạc của pháp tu rồi. Bằng không thì mình nghe đạo cho vui, rồi nghe tay trái nó qua tay phải, nó đi mất. Và có khi mình nghe lỗ tai nó ra lỗ mũi, theo hơi thở cũng đi mất, chứ chưa cần lỗ tai này qua lỗ tai kia đâu. Các vị nhớ vậy nghe. Mình phải thử thực tập. Một hôm có mấy Phật tử họ lên, họ thăm tôi, họ chưa từng gặp mình. Họ nghe một vài cái buổi pháp thoại mình dạy, cái họ lên họ nói: dạ thưa thầy, thầy có dạy là trước khi ăn á, chắp tay trước cái bát thức ăn. Con thấy điều đó cũng hay. Thế nhưng mà xin thầy giải thích thêm đôi điều, là nó có lợi ích gì khi mình chắp tay trước chén cơm mình trầm tư cái điều đó. Điều thứ nhất là con cảm thấy trong đời sống gia đình bao nhiêu người, con cái của con, người thân của con thì không phải đạo Phật. Mà trước bữa ăn con chắp tay, nhất là thức ăn của con không phải thức ăn chay nữa, thế thì có cái điều gì tội phạm không? Có làm chướng ngại người xung quanh không? Có phải là người tôn giáo lắm không? Có nghĩa là mê tín hay không đó? Tôi cười cười, tôi nói thưa quý Phật tử, quý vị biết là đạo Phật nó thấm vào đất nước mình rất là sâu. Ngay trong cái ngôn ngữ xưng hô là để thể hiện cái sự có mặt đạo Phật rất là lâu đời rồi. Ví dụ như người Bắc người ta chào là lại bố ạ, phải không? Cái câu chào đó đã có mặt trên đất nước mình lâu rồi. Lại bố ạ, lại thầy ạ, lại u ạ. Thế thì cái chuyện mình chắp tay là cái chuyện rất là bình thường. Đó là điều thứ nhất về phương diện văn hóa. Mình chắp tay nó không có gì thiếu văn hóa cả. Nó thể hiện cái sự lịch sự và văn minh, chứ không phải là mê tín. Mình đừng nghĩ như vậy. Cái thứ hai á, có những người Kitô họ rất là dễ thương. Họ đến với tu viện, họ tu. Thế mà tới bữa ăn họ vẫn làm dấu thánh giá. Không biết tôi làm chữ xe này có trúng hay không, nhưng mà rõ ràng là mình thấy người ta làm dấu thánh giá trước chén cơm ăn, mình rất là kính trọng. Chứ mình không hề nói là trong này là chùa này không được làm vậy, phải chắp tay, thưa không có. Rất là quý trọng cái người kia. Họ cảm thấy rất tự hào về văn hóa của họ, về tôn giáo họ đang tu. Mà Phật tử mình thì dở. Phật tử mình thì ăn cơm trong gia đình mà không dám chắp tay. Rồi mình ra ngoài phố ăn cơm trong những tiệm ăn, mình cũng không dám chắp tay, mình sợ ai mà không dám. Trong khi người Thiên Chúa họ không như thế. Các vị để ý coi là họ vô tiệm ăn, họ ăn, họ vẫn làm dấu thánh giá. Tại sao người ta ngẩng cao đầu, người ta tự hào về tôn giáo của họ, mà mình thì mình lại mắc cỡ chứ? Trong khi đạo Phật của mình về trí tuệ không thua ai, về lòng từ bi mình không thua bất cứ một tôn giáo nào. Và đức giáo chủ của mình rất là toàn vẹn về nhiều lĩnh vực. Giáo lý của Ngài tuyệt vời nè. Lịch sử của đạo Phật có mặt tới hôm nay chưa hề nhuộm một vết nhơ nào. Đạo Phật có mặt ở Việt Nam cũng thế. Không phải là một tôn giáo phản bội quốc gia, phản bội dân tộc. Thế mà mình lại không dám tự hào mình là người của đạo Phật là tại sao? Đó là mình giải thích một chút về văn hóa, về niềm tự hào của đạo Phật. Rồi mình giải thích cho vị Phật tử kia biết là khi các vị chắp tay trước đĩa thức ăn, trước ly nước uống, các vị gửi năng lượng lành của các vị vào nước uống, vào thức ăn, thì cái năng lượng của tâm mình nó giải độc được nếu thức ăn có độc nữa kia. Và người ta nghiên cứu là loại nước uống này nó có cái khả năng là nó tiếp thu năng lượng con người rất là màu nhiệm, rất là tuyệt vời. Mình gửi năng lượng lành của mình vào nước, nước nó tiếp nhận được. Và nước nó ảnh hưởng đến hình hài này lớn hơn thức ăn. Nó đứng sau không khí thôi. Không khí thứ nhất, nước thứ hai. Thế thì khi mình trầm tư trước thức ăn, trước thức uống, mình gửi năng lượng lành của mình, lòng tri ân của mình, hoặc mình niệm một bài chú, niệm một câu Phật. Mình đâu có biết rằng thức ăn bây giờ không là thức ăn bình thường, mà nó là một loại dược liệu. Nó có năng lực màu nhiệm là nó trị cho hình hài các vị khỏe mạnh. Thế thì tại sao mình không làm được? Trong khi chấp một bàn tay búp sen, thầm niệm chừng 10 phút, 3 phút thôi, đẹp vô cùng. Cái thứ hai nữa là trong gia đình của mình, ví dụ như người thân của mình chưa từng quen như thế, họ thấy mình làm, có thể ban đầu họ tức cười, nhưng mà dần dần họ thấy cái sự đầm thắm trang nghiêm, trân trọng của mình, họ dần dần bắt chước thôi. Nó rất là văn hóa, nó ảnh hưởng đến con em của mình. Mình làm điều gì, người thân của mình dần dần họ bắt chước điều ấy thôi. Và sau khi mình chia sẻ điều đó thì cái chị Phật tử kia chỉ rất là dễ thương. Cho nên tới chừng chỉ về nhà lại bao nhiêu người trước bữa ăn họ nói ồn ào thì chuyện họ, nhưng mà chỉ vẫn chắp tay đầm thắm trang nghiêm. Chỉ làm tự nhiên ai nấy đều ngẩn ngơ hết. Đây là chuyện lạ và có thiệt. Và thưa đại chúng, mình kể một chút chuyện để quy chiếu lại. Ta tiếp xúc hàng ngày với mọi điều, tiếp xúc với ly nước, tiếp xúc với chén cơm, tiếp xúc với mọi người. Nếu các vị làm cho tâm thương yêu của các vị có mặt trong những cái các vị tiếp xúc, thì không phải là cái lợi ích nó đến từ những cái điều kiện tiếp xúc bên ngoài, mà lợi ích nó đến từ bên trong bản thân các vị trước. Mình mở trái tim thương yêu ra thì tự nhiên mình là người hưởng cái món quà tặng thương yêu trước, rồi mình gửi năng lượng yêu thương của mình đến người kia. Cái năng lượng yêu thương này nó tác động đến trái tim người kia rất là rõ ràng. Và ta tu, thưa là ta phải làm những điều này, chứ không có nghĩa là mình làm cái điều gì xa xôi cả. Cái pháp tu nó không có mặt ở ngoài trời, mà pháp tu nó có mặt ngay nơi hình hài các vị, ngay nơi cái nhìn, ngay nơi cái suy nghĩ, ngay nơi lời nói của các vị. Nếu khéo thì ta dừng ngay nơi ấy ta tu, thì mang lại cái món quà lợi ích, đó là nơi thân các vị hưởng được lợi ích liền. Tuổi thọ mình kéo dài, tật bệnh đẩy lùi, và đời sống mình càng ngày càng có niềm vui và hạnh phúc. Đó là bước cản nhất, ta dừng lại ngay trên thân. Cái tầng sâu hơn nữa, thưa đại chúng, là mình dừng lại ngay trên tâm là dừng thế nào? Bây giờ mình chia sẻ dừng lại ngay trên tâm, cái mình giải thích bài kệ này. Trước khi dừng lại ngay trên tâm, ta hỏi nhau tâm là gì trước? Tâm là gì? Thưa, nó có những cái phần cản mà sâu. Hình hài này là hình hài vật lý. Tâm là cái điều động hình hài này. Ở mức độ cạn thì tâm là cái vui, cái buồn của các vị. Cái sầu khổ, cái lo âu cũng là tâm của các vị. Phải không? Nó là phần vô hình, nó là phần mờ. Còn phần này là phần rõ. Cái ta không thấy được, ta gọi nó là phần tinh thần. Thì phần tinh thần nó có những cái cạn và cái sâu của nó. Cạn là vui, là buồn, là hờn, là giận, là bất an, là lo lắng, là suy nghĩ. Tất cả những cái mình đâu có thấy. Ví dụ như ngày xưa Xuân Diệu nói yêu là chết trong lòng một chút, một ít gì đó. Anh định nghĩa là phải có cái phần gì chết ở trong hình hài để mới biết nghĩa yêu. Thế thì mấy anh chàng bệnh ruột dư, người ta cắt bỏ ruột dư, chắc ta biết nghĩa yêu rồi. Chết một phần của hình hài. Rõ ràng là, thưa đại chúng, là nếu định nghĩa như thế thì nó không có đúng. Tại vì cái phần mờ của ta không thể nhìn thấy được. Như vậy thì ta có quyền gọi những cái vui, buồn, hờn, giận, bất an, lo lắng, ưu tư, sầu khổ, tất cả những cái vận động bên trong mà ta không nhìn được, gọi là tâm. Thế thì dừng lại trên tâm nghĩa là gì? Và mình lặp lại để các vị lưu ý là dừng lại ngay nơi đó là chăm sóc nó, là nuôi dưỡng nó, là chuyển hóa nó. Chăm sóc, nuôi dưỡng và chuyển hóa. Ba cái từ này mình đi từ cạn vào sâu là chăm sóc nè, nuôi dưỡng nè, chuyển hóa nè. Lâu nay mình trốn chạy tâm mình chưa bao giờ dám đối diện với nó. Các vị có trốn chạy nào không? Rõ ràng là mình chạy trốn đó. Khi cái vui đến thì quả mai các vị còn có khả năng sống được với nó. Nhưng mà khi cái buồn, khi cái giận, khi cái lo âu, khi cái ghen hờn đến, các vị trốn chạy nó mất tiêu à, không dám đối diện với nó. Bây giờ cái việc dừng đầu tiên chúng ta thực tập đó là khi có mặt nó, mình chăm sóc nó đã, đừng trốn chạy nó. Khi cái giận các vị nó hiện lên, khi cái buồn các vị nó có mặt, khi cái lo lắng các vị nó khởi lên trong tâm thức các vị, nó đang hành hạ, đang giày dò các vị. Các vị thử làm một việc là hãy nhận diện sự có mặt của nó. Hãy thấy nó đang đi, thấy nó đang diễn hành, thấy nó đang quậy phá. Mình làm được điều này thì mới nói đến những bước đường xa hơn. Và làm được điều này chưa? Lâu nay mình tu làm được điều này chưa? Ví dụ như các vị là bố mẹ, con của các vị nó còn bé lắm, 5 tuổi, 3 tuổi à. Mình ngồi góc nhà mình chơi, mình ngắm đó. nó lấy cái món đồ này ra, nó chơi một chút, nó vứt, nó lấy món khác ra. Ai đã từng làm bố mẹ thì đã từng chứng nghiệm con của mình nó quậy cái kiểu đó rồi. Thế nhưng mà nếu mà mình là người bố hay người mẹ vụng về á, thì biểu hãy ngồi im, không có được quậy phá gì. Mình bắt nó phải ngồi bất động, kiểu như là mấy ông thầy ngồi thiền, nó chịu không ạ? Chắc chắn một điều là nó không chịu. Và nó gây cái tình trạng phản ứng rất là ngược, đó là nó càng dữ dội hơn, tâm thức nó bị dồn nén, mình cũng bực bội hơn. Mình muốn một đằng mà nó thì nó muốn một nẻo. Thế nhưng nếu người bố và mẹ thông minh thì làm gì? Ngồi mỉm cười thôi, thưởng lãm cái hạnh phúc của con mình nó quậy phá, được không ạ? Thế thì các vị nhìn thấy là nó chơi một hồi chán rồi cái nó lăn đùng đó, nó ngủ à? Nó không có buồn làm gì thêm cả. Còn nếu các vị làm áp lực với nó thì chắc chắn một điều là nó càng hung hăng quậy phá nhiều hơn và ta càng bực bội nhiều hơn. Thì từ cái ví dụ này các vị quay lại chăm sóc tất cả những cảm thọ các vị bằng cái con đường như thế. Này vui, này buồn, này hờn, này giận, này bất an, vân vân, này lo lắng, vân vân. Nó luôn sinh khởi rất là tự nhiên trong tâm thức ta. Không có bầu trời nào không có mây cả. Mây là cái điều tự nhiên, nó phải có trong không gian. Không có một tâm thức nào không có những cái vui, buồn, suy nghĩ, bất an đi ngang qua hết. Nó là cái điều rất là tự nhiên của con người thôi. Mình đừng biểu là tại sao lòng nó bất an, đừng biểu vậy. Mình hãy nói là tất cả những cái vui, buồn, phiền não, bất an, mi cứ đến một cách thoải mái. Ta như bố mẹ của mi, ta nhìn mi thôi. Ta đủ mênh mông, đủ rộng, lòng ta đủ là không gian để cho mây bay. Chứ mình đừng biểu là mây đừng bay, đừng có mây, không cần làm như vậy, rất là mệt mà không được gì cả. Mình hãy làm cái điều thông minh hơn, đó là mây ơi cứ bay, ta là bầu trời, mi bay bất cứ phương trời nào, mi không bao giờ thoát khỏi bầu trời cả. Những cái vui buồn phiền não bất an ơi, mi cứ hiện lên đi, mi cứ đến rồi mi đi. Ta là người nhìn thấy mi, đó là cái cách chăm sóc tâm ta. Làm được không? Thưa đâu có khó. Cái này các vị tự có. Và những cái vui buồn phiền não của các vị, lo lắng của các vị, nó hiện lên từng ngày, chưa cái ngày nào mà không có cả. Thế thì mình tu một cái pháp môn là bây giờ mình đừng có bực bội vì cái chuyện bất an buồn phiền tới với mình, mà mình hãy chúc mừng là nó đến để mình có cơ hội chơi với nó. Tại sao mình có thể thưởng lãm được một bản nhạc cảm thấy thích thú? Mình thưởng lãm được một bông hoa rất là đẹp đẽ, mình thấy thích thú. Mình có thể thưởng lãm một cuốn phim tiêu tốn thì giờ và mình cảm thấy rất là hưng phấn, mà mình không thể thưởng lãm được phim ở trong này chứ. Tất cả những cái vui buồn hờn giận của các vị nó diễn hành đi ngang qua tâm thức như phim đó chứ. Mình có thể triều mến nó, thưởng lãm nó. Thưa đại chúng, là khi các vị làm được điều này, các vị sẽ thấy là năng lực đời sống của mình tự nhiên nó lên cao rất là tuyệt vời, không hao phí. Mình lâu nay vật lộn với nó, mình muốn trấn ngự nó, muốn loại trừ nó, vân vân, cho nên mình tiêu phí năng lượng một cách vô ích. Cái năng lượng tiêu phí cho buồn vui nó một phần, rồi năng lượng tiêu phí cho cái lực lượng đánh phá nó một phần nữa. Và hai cái này nó gây chiến với nhau như một bãi chiến trường trong tâm thức các vị. Nó tàn phá cái năng lượng đời sống ta rất là nhiều. Cho nên bây giờ mình hãy làm một việc là hãy chăm sóc tất cả những cái cảm thọ nó đến với các vị. Này vui, này buồn, này lo lắng, bất an, nó đến, nó đi ngang qua. Mình hãy là người nhận diện sự có mặt của nó, nhìn ngắm nó, triều mến nó và thưởng lãm nó. Được không? Đâu có được, mình làm vậy là thất bại rồi, làm vậy là không biết tu. Thưa, biết tu là ta hãy thưởng lãm những cảm thọ nó đang sinh khởi trong ta, gọi là người biết chăm sóc tâm. Chăm sóc tâm. Các vị thử làm cái phương pháp ấy rồi các vị thấy cả một ngày mình sống với niềm vui, không lúc nào không có thì giờ tu cả. Mình đừng đợi tới lúc có thì giờ tụng kinh, thưa thảnh thơi trên con đường đi làm. Khi bất cứ có một cái vui, cái buồn, cái lo lắng nào nó sinh khởi thì các vị hãy chăm sóc nó bằng cái cách là nhận diện sự có mặt của nó và thả nó rong chơi trong vùng trời tâm của mình. Hãy như người mẹ theo dõi đứa con của mình, nó chạy tới chạy lui, nó chơi thôi. thì ta chăm sóc con bên ngoài thế nào, ta hãy chăm sóc tâm của mình bên trong như thế ấy, thì người đã tu giỏi và biết cách chăm sóc. Và khi các vị chăm sóc được như vậy thì mình có quyền làm cái điều này. Làm điều gì? Nó có hai phần sinh khởi trong đây. Cái phần tiêu cực là nó khởi lên thì ta chăm sóc tự nhiên nó lặn mất. Và cái phần tích cực của tâm ta, ví dụ như hạnh phúc nè, yêu thương nè, niềm vui nè, vân vân, mình có quyền nuôi dưỡng đó. Nuôi dưỡng bằng cách nào? Nuôi dưỡng vụng về, đó là mình một buổi chiều nào buồn, trời mưa sụt sùi quá, cảm thấy cô đơn quá, cái mình gợi là những kỷ niệm hồi cái thời 18-20 tuổi, hồi mới quen ổng nó ra, cái mình nhơi đi nhơi lại để làm cho lòng mình nó có chút hạnh phúc, có chút hương thơm. Không biết có trúng bệnh hay không mà quý vị cười có vẻ thích thú. Và nếu mình đời sống của mình 20-30 năm nhạt nhòa quá rồi, cái mình lấy lại những cái trang thư cũ còn cất trong hộp đó, có mấy giọt nước mắt của ổng, có chỉ ngày xưa đó, mình đọc lại cái mình hồi tưởng lại, đó là cái cách mình nuôi dưỡng những kỷ niệm. Thưa cách đó nó không có hay. Cái nuôi dưỡng hay nhất là thế này. Thưa đại chúng, là khi có một niềm vui, khi có một cảm thọ hân hoan và hạnh phúc, mình làm một việc giản dị giống như mình chăm sóc những cảm thọ tiêu cực thôi. Tức là mình nhận diện sự có mặt của nó, mình mỉm cười với nó. Đó là cái cách mình nuôi dưỡng những cảm thọ tích cực trong tâm thức mình. Mình không cần mời gọi quá khứ về. Tại sao không cần mời gọi? Mình mời gọi quá khứ vui, nó hiện lên, mình triều mến nó, thì cái cơ hội cũng đến, là cánh cửa mở ra. Cho nên những quá khứ buồn, những quá khứ giận, những quá khứ bực bội, nó cũng theo cánh cửa mở mình nó tràn lên. Và có cái điều kỳ lạ là những quá khứ vui thì mình chứa nó nhạt nhòa, nó không đậm. Quá khứ bực bội, giận tức thì mình chứa nó rất là sâu. Có những người Phật tử họ qua đất Mỹ này cách xa bà mẹ chồng 20 năm rồi, mà mỗi lần hồi ức về mẹ chồng họ vẫn còn giận. Thì cái điều này đó là tâm lý rất là phổ thông thôi. Thì ta mời được cái này nó đến và ta chìm mất trong những cảm thọ giận, thì ta cũng sẽ chìm mất trong những cảm thọ tích cực như ta đã từng bị. Cho nên thông minh nhất là ta hãy làm một việc là hãy dừng lại ngay nơi sự nhận diện để chăm sóc tất cả cảm thọ. Đó là cái cách mình nuôi dưỡng cảm thọ. Đó là cái cách mình nuôi dưỡng năng lượng mình để càng ngày càng giàu có. Và mình làm được điều này cũng có nghĩa là mình chuyển hóa tâm mình. Những cái hạt giống phiền não từ trong đáy lòng của các vị, nó có dịp, nó có cơ hội nó tràn ra và nó biến mất. Và không làm được điều này thì thưa, càng ngày ta càng lúng vô trong những cái phiền não, lo âu, khổ đau, và càng già cái năng lực của thân mình yếu, cái ý chí mình càng ngày càng yếu hơn. Thế thì tất cả những cái quá khứ các vị chất chứa có cơ hội nó tràn lên. Cho nên có những người già tánh tình càng ngày càng khó là như vậy. Ta phải khéo tu từ ngay bây giờ để càng già ta càng dễ thương, bằng không thì mình càng già càng khó thương. Đó là cái nguyên tắc rất là tự nhiên thôi. Và cái cuối cùng, thưa các vị, khi các vị chăm sóc được tâm rồi thì lần lần ở cái chiều sâu nhất là các vị nhận ra được tự thể tâm Phật của các vị vốn vô sinh bất diệt. Và mình nhận ra được điều này thì con đường tu mình mới có cơ hội đoạn trừ được niềm đau nỗi khổ, chấm dứt được tử sinh. Thân hình này theo với chu kỳ sinh diệt đến rồi đi. Rồi cái tinh tế hơn, mạnh hơn hình hài này là những cái vui buồn này nó cũng đến và đi chưa hề dừng. Rồi những cái suy nghĩ miên man này nó cũng đến và đi chưa bao giờ dừng. Mình tu ở mức độ cạn, mình lo cho thân, thì thân này theo với ngày tháng nó già, rồi đưa vô lò thiêu. Thế thì làm sao có cái cơ hội mình hưởng được niết bàn hay hưởng được cái niềm vui của sự thoát sinh tử? Rồi mình chăm sóc những cảm thọ vui buồn này, thưa, dù ta có cố gắng mời cảm thọ vui đến với ta, nó cũng không ở lại cả ngày, rồi nó cũng đi. Nó là cái dạng thô. Rồi cái tinh tế nhất, sâu thẳm nhất, mà ở đây Ngài Ngộ Ấn Ngài nói là diệu tánh hư vô, Bất khả phan là diệu tánh rộng không chẳng thể vinh, rộng không tâm ngộ việc dễ tin. Ngọc núi trái kia màu vẫn nhuận, sen lò lửa rực sắc thường sinh. Cái ngài muốn chỉ là cái tâm Phật bất động nơi các vị, cái trạng thái niết bàn tự có nơi các vị, cái tự thể vô sinh bất diệt nơi các vị. Hình hài này đến rồi đi, còn mà mất, nhưng mà tâm Phật thì không đến đi, không còn mất. Ở mức độ cạn, mình nhìn cây cối vào mùa đông, mình thấy là lá rụng hết, mình tưởng cây chết. Nhưng mình hiểu biết một chút á, thì lá rụng nhưng mà nhựa nó tìm phục là thân cây, để mùa xuân năm sau nó lên lại. Thân ta thì có thể theo với ngày tháng, theo với vô thường ra đi, nhưng mà tâm ta không mất. Cái còn lại đó là cái tâm Phật bất động của các vị. Mình chăm sóc tâm đến cái chiều sâu, mình thể ngộ ra được tâm Phật của chính mình là có nơi hình hài của quẩn này, thì mới có thể nói được câu là ngọc kia dù có bị cháy, núi có lỡ đi, nhưng mà màu ngọc vẫn tươi, vẫn nhuận, vẫn còn nguyên. Lò lửa rừng rực cháy, nhưng mà đó hoa sen tâm thức của các vị, tức là cái đó sen tâm Phật của các vị vẫn tươi nhuận. Mình ngộ ra được cái này thì cái đường tu mình rất là dễ, và mở được cánh cửa này mình đi vào cái cõi thiền lòng lỏng mới được. Bằng không thì chúng ta ở trong ngoài da mà thôi. Và làm thế nào để nhận ra được cái tâm Phật của chính chúng ta? Làm thế nào? Thưa, mình dừng lại ngay nơi tâm càng ngày càng thuần, tức là các vị thực tập chăm sóc nuôi dưỡng chuyển hóa càng ngày càng thuần á, thì các vị nhận ra được cái chiều sâu nhất bên trong của cái gì? Cái vui buồn này có đến đi, nhưng có một cái còn lại không đến không đi. Rồi cái suy nghĩ này nó có thể đi ngang qua dùng tâm thức các vị, nhưng mà có một cái nó không mất, nó vẫn còn lại. Và cái đó là cái gì? Cái đó là cái gì? Mây thì nó đến và đi, nhưng bầu trời thì không đến và đi. Cái nhận biết của mình dĩ nhiên là Phật tánh, dĩ nhiên là tâm Phật, nhưng mà mình cụ thể nó lại để quay về bên trong nhận ra được cái của mình thôi. Cái đó là cái gì? Thưa, cái nhận biết. Vui buồn đến mình quên thì mình là vui buồn, nhưng mà chợt nhớ thì các vị thấy được vui buồn, phải không? Có thử điều này chưa? Mình quên thì mình luyện cuộc đời mình và cái vui cái buồn. Mình nhớ thì vui buồn bị mình nhận diện. Và mình thấy vui buồn thì mình có vui buồn không? Nguyên tắc là cái gì mình thấy là cái đó là cái bị thấy, là đối tượng bị thấy, mà mình là chủ thể thấy. Các vị nhận diện được vui buồn của tôi thì tôi không phải là vui buồn, mà cái vui buồn là sở hữu của các vị thôi. Và mình phân định được cái này cho nó rõ ràng, tức khắc là mình nhận ra được nơi thâm sâu nhất của tâm ta có cái trạng thái nhận biết đang hiển lộ hiện tiền. Các vị đang sống với cái nhận biết này. Cái này gọi là thâm sâu, đó là một cách nói, nhưng mà thực tế thì nó có mặt ngay nơi đây. Không lúc nào không có cái sự nhận biết mà sống được cả. Các vị có nhận biết cho nên điều động thân mới được, mắt mới mở được, miệng mới nói được, âm thanh đến các vị mới nghe được. Có điều khi nghe cái là mình vội vàng để cho ý thức mình nó suy nghĩ thầm thì, rồi cái mình đồng hóa mình vào sự suy nghĩ. Khi vui buồn đến, các vị đồng hóa mình vào cái vui buồn, trong khi vui buồn đó là một phần rất nhỏ của tâm ta, mà nó không phải là trọn vẹn tâm. Vui buồn đó là một mảnh mây trôi thôi, trong vùng trời tâm của ta thôi. Tâm của ta là cái sự nhận biết vui buồn. Điều này rất là dễ hiểu. Ví dụ như các vị thấy là khi mình giận, khi mình buồn thì không gian lòng mình nó chật. Nhưng mà khi không buồn, không giận, không lo âu, không suy nghĩ, các vị đang tỉnh táo hiện tiền, lúc đó tâm các vị bao lớn? Đâu có không gian. Lúc đó rõ ràng là mình không buồn, không vui, không giận, không lo âu, suy nghĩ, không có để cho tâm thức mình nó chạy về Việt Nam hay chạy về đâu hết. Lúc đó mình vẫn sống đàng hoàng mà, vẫn thở, vẫn nghe, mọi việc hiện trước mắt rất rõ ràng. Lúc đó mình đâu có thiếu vắng cái gì đâu. Rất là tỉnh tại, rất là hiện tiền, rất là sáng và trực giác rất là bén nhạy. Rõ ràng là một ngày ta sống được với giây phút đó rất là nhiều, chứ không phải không có. Trên con đường từ nhà đi đến đây, các vị mà không bận rộn nói chuyện với người bên cạnh, các vị không cần nghe CD, các vị cũng không cần để thần trí vẩn vơ, thế thì các vị lái xe đến đây rất là thông dong, rất là tự nhiên và quẹo đây một cách rất là bình thường. Thế thì cái tâm Phật luôn hiển lộ trong đời sống các vị không lúc nào rời. Mình quên thì mình luyện cuộc đời mình vào vui và buồn, mình nhớ thì mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết của tâm Phật bất động. Đây là cái điều thâm sâu nhất mà chúng ta đang có, ta đang sử dụng. Và cái phần này, thưa đại chúng, là mình đi vào cái chiều này, mình dừng lại ngay nơi đây, mình thực tập, mình tu, mình khéo mời gọi cho nó có mặt liên tục. Gọi đó là người đang thực tập thiền ở mức độ thâm sâu. Và lúc nào thì ta có khả năng làm được điều này? Lúc nào? Thưa, không cần thời gian, không gian gì riêng để cho phép ta cả. Ta làm được điều này trong mọi lúc. Ngồi đây ta cũng đang an trú trong sự nhận biết. Bước ra ngoài kia ta cũng đang an trú trong sự nhận biết. Rồi khi tâm bình thường không lo âu, ta an trú trong sự nhận biết. Khi có cái lo âu, cái buồn phiền, cái lo lắng nó đi ngang qua tâm thức ta, thì ta dừng ngay nơi cái sự nhận biết. Ta nhận diện tất cả những cái ấy đang diễn hành. Thế thì không lúc nào không tu cả. Không gian không có gì trở ngại ta tu. Thời gian không cướp đi được cái công phu thực tập của ta. Rồi bên trong tâm thức ta, những cảm thọ vui buồn dù có sinh khởi miên man cũng không có làm trở ngại sự thực tập của các vị. Đây là cái con đường thiền tập cao nhất và giản dị nhất mà chúng ta có thể tu nó trong mọi lúc, mọi ngày, mọi nơi, mọi trạng thái tâm hành. Điều này, thưa, nếu các vị có một cái sự thiết tha tu học thì các vị có thể thực tập rất là dễ. Và con đường tu nó mở rộng mênh mông. Nó không phải là một cái đặc quyền, đặc lợi gì cho một giai cấp tu sĩ tu cả. Người xưa trong cái thời Lý và thời Trần của Việt Nam, thưa đại chúng, là rất là nhiều vị cư sĩ họ chứng được đạo chứ không phải là ngộ đạo thôi. Và điều này người xưa làm được, ta cũng làm được. Có điều ta mời gọi được cái tâm thiết tha tu có mặt trong ta, tức khắc là ta thực tập được điều này rất là dễ. Và có làm được điều này thì mình mới đoạn được phiền não khổ đau của đời sống. Có làm được điều này mình mới thưởng lãm được hạnh phúc của một đời người. Bằng không thì thưa đại chúng là mình nổi chìm trong cuộc đời này, rồi mình bị vui buồn phiền não nhẫn chìm, rồi lật bật mất hình hài, đi vào cõi mịt mùn không biết đi về đâu. Cho nên cuối cùng thưa đại chúng là xin các vị hãy nỗ lực. Ngày tháng qua rất là nhanh và cơ duyên gặp chánh pháp cũng không có nhiều đâu, ta hãy cố gắng. Và thưa, xin dừng ở đây và mong rằng những điều tôi chia sẻ các vị đón nhận và cố gắng thực tập cho thiệt là giỏi. Xin cảm ơn các vị và mời chắp tay hồi hướng để cùng đi tụng kinh. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật.